mắt chung từ đây mùa lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng rằng lời tốt thương vang ca đón chào và giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 8, dương lịch 2017, tức 20 tháng 6 nhuận, âm lịch Đinh Dậu. Tháng 8 dương lịch tại Pháp là mùa nghỉ hè. Từ thời mặt trận bình dân của Đảng Xã hội khác với Đảng Cộng sản lên nắm chính quyền giữa thập niên 30, nước Pháp bắt đầu cho phép tất cả dân chúng, từ các viên chức công sở, tiểu thương, đặc biệt giới thợ thuyền, được nghỉ làm việc bắt buộc trong vòng 2 tuần lễ, tuy vẫn được ăn lương. Chưa từng thấy sự tưng bừng nào hơn trong giới người nghèo ở Pháp, đổ xô ra bờ biển, hân hoan cùng gia đình hưởng quyền lợi hiếm có này. Hàng chục năm qua, số ngày nghỉ được nâng lên 4 tuần lễ. Do đó, các thành phố lớn như Paris đến tháng 8, nhiều cửa hàng đóng cửa, đường xa vắng teo, chỉ thấy du khách bốn phương đến du ngoạn chốn kinh thành. Theo truyền thống ấy, một số nhân viên văn phòng và tham gia thực hiện chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam cũng nghỉ việc như mọi người để lên núi hay xuống biển, nghỉ ngơi sau một năm lao lực. Vì vậy, chúng tôi không thể thực hiện chương trình mỗi tuần như thường lệ. Tuy nhiên, đáp ứng một số thính giả từ trong nước hay khắp Nam Châu, viết thư yêu cầu được nghe lại các chương trình yêu thích. Ban điều hành đài sẽ cho phát lại một số chương trình yêu cầu ấy trong tháng 8 này. Xin mời quý vị nhà đón nghe.
Lòng mẹ bão la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ em chẳng tà soi bóng mẹ.
Mở đầu chương trình nhân mùa Vu Lan, xin cùng với tác giả Võ Văn Ái tìm đọc lại bức thâm điệp Vu Lan của Đức Cậu Thăng Thâm Thích Huyền Quang viết năm 2002 từ nơi ngài bị tù đầy ở Quảng Ngãi.
Đọc lại bức thông điệp Vu Lan của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, bài viết của Võ Văn Ái. Theo Kinh Vu Lan Bồn, Ngài Mục Liên thấy mẹ bị treo ngược ở địa ngục, chẳng biết làm sao cứu, bèn đến xin Phật ra tay tế độ. Phật dạy rằng nhân ngày rằm tháng 7 âm lịch là ngày cuối cùng của kỳ an cư của tăng chúng. Hãy đến đấy xin nguyện lực của toàn thể chư tăng thì mới cứu được mẹ. Nhờ nguyện lực của tăng đoàn, mẹ Ngài Mục Liên là bà Thanh Đề được cứu thoát. Tại Việt Nam, chư tăng ni Phật giáo nhập hạ trong 3 tháng hè, gọi là hạ an cư, tức ngồi hạ. Truyền thống này có từ thời Đức Phật, ngày quy định vào mùa mưa ở Ấn Độ, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 7 dương lịch, cấm chỉ tăng ni đi ra ngoài để khỏi dẫm đạp cây cỏ, côn trùng nảy sinh vào mùa này mà phải ở trong chùa tu học thiền định. Lễ hội Vu Lan bắt đầu dưới thời Lương Vũ Đế bên Tàu vào đầu thế kỷ thứ 6 Tây Lịch, sang đời Đường được tổ chức khắp dân gian. Qua đời Tống biến thành việc bố thí cho cô hồn, quỷ đói, chứ không chỉ cúng dường riêng cho tăng chúng. Nước ta cũng theo lệ ấy. Vì vậy, ngày rằm tháng 7 âm lịch còn gọi là ngày rằm xá tội vong nhân. Hàng nghìn năm qua tín đồ Phật giáo theo truyền thống ấy, đến chùa lễ Phật, cúng dường chư tăng và xin gia uy cứu khổ cho cha mẹ, tổ tiên đến 7 đời. Đồng thời tổ chức đàn tràng cấp ăn cho quỷ đói, cô hồn. Thi hào Nguyễn Du đã viết một thi phẩm tuyệt tác mang tên Văn tế thập loại chúng sinh, để tế 10 loại người chết bất đắc kỳ tử không được thân nhân thờ cúng. 10 loại ấy bao gồm những kẻ chết vì tranh ngôi vua chúa, kẻ cầm quyền bị thất thế, các cung phi lâm nạn, các tướng lĩnh bại trận, các lính thú chết trận, kẻ tham giàu chết đường, kẻ cầu sang bị chết quán, kẻ đi buôn chết trên biển, kỳ nữ chết độc thân, hoặc các kẻ chết oan như ăn mày cô độc, người tù trong ngục thất, hài nhi chết yểu, chết vì các tai nạn. Từ nơi lưu đày và quản thúc ở Quảng Ngãi năm 2002, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, viết bức thông điệp Vu Lan gửi đến các cấp giáo hội và Phật tử trong ngoài nước. Bức thông điệp này mang lại nhiều nhận định mới về lễ hội Vu Lan. Thứ nhất, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang nhấn mạnh về ý niệm địa ngục. Thói thường, người phương đơn tin địa ngục ở cõi âm, xa cách với thế giới ta đang sống. Triết gia theo chủ ngh�ĩa hiện sinh của Pháp, Jean-Paul Sartre, thì tin rằng địa ngục là do những kẻ khác tạo nên cho ta, l'enfer c'est les autres. Đức Cố Tăng Thống thì bảo, ở đâu có khổ đau, ở đó có địa ngục. Người dân Việt sẽ hiểu rằng, hoàn cảnh đói rách, nghèo khốn, bị đàn áp, bức hiếp ngày nay chính là địa ngục chứ không gì khác hơn. Do đó, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang cất lời kêu gọi, rằm tháng 7 Vu Lan là ngày mở cửa địa ngục cứu vớt những cô hồn, ngạ quỷ đang thét la đói rách, trong khi cứu độ cho người chết nơi địa ngục ở cõi âm, như thường năm vẫn làm qua bao nhiêu thế kỷ, xin chư liệt vị chớ quên việc cứu độ cho người sống nơi địa ngục trần gian. Việc cứu người chết qua nghi lễ và cúng bái ai thành tâm đều có thể làm, song cứu người sống hiện nay cần có tinh thần từ bi và vô úy, tức biết thương người và không sợ hãi. Đây là nội dung câu viết của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang dặn dò chúng ta. Đức tính vô úy dạy chúng ta biết đem cái chết của mình để thánh hóa cái sống của Phật Pháp. Thứ hai, hiếu thuận với cha mẹ, báo hiếu với ông bà, tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người. Đối với giới tu sĩ, tức chư tăng ni, là những người không lập gia đình, thì Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang chỉ dạy về chữ hiếu dành cho giới tăng sĩ là sự truyền thừa của chánh pháp, cũng như sự sống còn của dân tộc nơi mình hành đạo, chính là sự nối dõi của đạo hiếu đối với Đức Thế Tôn. Chánh pháp là giáo lý cứu khổ mọi loài chúng sinh của Đức Phật, cần phải được tiếp tục truyền thừa. Gặp ai ngăn cản, cấm đoán, không cho thực hành giáo lý ấy, thì đức tính vô úy dạy chúng ta biết đem cái chết của mình để thánh hóa cái sống của Phật Pháp. Như thế, thì ngoại sự trường tồn của Đạo Phật, còn thêm sự sống còn của dân tộc, nơi mình sinh ra, nơi mình hành đạo, người tăng sĩ cũng phải bảo vệ thay vì tụ thủ bàng quang. Thứ ba, Đức Cố Tăng Thống cho biết sự khác nhau giữa chữ hiếu thông thường với chữ hiếu trong Đạo Phật. Nước ta vốn ảnh hưởng nền văn hóa Trung Quốc, nên chữ hiếu theo quan điểm Trung Quốc thâm nhập vào mọi tầng lớp nhân dân qua nhiều đời. Chữ hiếu theo quan điểm Trung Quốc là bảo tồn thân xác do cha mẹ sinh dưỡng và làm rạng danh sự nghiệp để đền đáp ơn sinh thành ấy, tập trung vào hai nhiệm vụ chính yếu, truyền thừa nòi giống và làm vinh quang gia tộc. Song chữ hiếu trong Đạo Phật theo kinh Lục Độ xuất hiện tại Giao Châu từ thế kỷ thứ 3 Tây Lịch, thì hiếu là quên mình cứu người, giúp nghèo cứu thiếu, thương nuôi quần sinh. Bởi vì chúng sanh trong vô lượng kiếp đều là cha mẹ, thân thuộc lẫn nhau. Có ta là có cha mẹ, tổ tiên. Nhận xét về tình hình Việt Nam, Đức Cố Tăng Thống viết, xã hội nước ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng văn hóa và đạo lý trầm trọng. Đơn vị gia đình bị xem thường, phá bỏ, sự hiếu thuận với cha mẹ, tôn trưởng hiện nay biến thành lòng hiếu kim để thờ lạy ông thần tài, làm mất đi những lý tưởng cao đẹp của con người có văn hóa và đạo đức. Vì vậy, Ngài kêu gọi một lễ nghi mới để phục hồi chữ hiếu trong nỗ lực khơi lại mạch nguồn của nền văn hiến Việt, mà Ngài viết qua thông điệp Vu Lan vào năm 2002 rằng quý Phật tử nên mở ra truyền thống mới về lễ nghi hiếu hạnh, nghĩa là sau khi làm lễ Vu Lan ở chùa, về nhà nên thiết lễ cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền cũng như tổ tiên quá khứ, làm sao cho từ nay nghi lễ này trở thành phong tục mới, tập quán mới nhằm giáo dục cho con cháu về chữ hiếu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đây sẽ là cái Tết hiếu thuận, sau Tết Nguyên đán và trước Tết Trung thu của thiếu nhi hàng năm. Được như thế, chữ hiếu theo quan điểm đạo Phật mới trở thành nét đặc thù của Phật giáo Việt Nam, bao gồm nhân ái, nhân nghĩa, nhân từ để trở nên nhân đạo, võ văn ái.
Dù cho mưa gió không khoảng thân gầy, mồ sương ai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Thưa quý thính giả, vào lúc mà báo chí và các cơ quan truyền thông đại chúng của Cộng sản trong nước không ngừng bôi nhọ, vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thâm Nhất và Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ cùng hàng giáo phẩm giáo hội, thì ở hải ngoại, bọn khuyển mạ của đảng tiếp tay bắt loa khuếch xung những luận điều vu cáo thông qua những bài viết đưa lên trang mạng, trang nhà, diễn đàn hay độc luận ve sầu ra rạ. Bọn người này khâm kết cao tiếng nói cứu nguy dân tộc, gào kêu thế giới chú tâm tới cảnh đói nghèo bị áp bức của 90 triệu dân trong nước cùng với nạn xâm lăng của Trung Cộng, mà chỉ gào tru theo bài lang sói trong cuộc vây hãm và khủng bố người Việt dân tộc. Qua những phát biểu của chính giới hay nhân sĩ quốc tế hầu thuận Phật giáo Việt Nam, chương trình Thế giới tán dương Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ nói lên sự thật về cuộc vận động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thâm Nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đề Ngũ Tăng Thấm nhằm cứu độ quần sinh, đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe tiếp chương trình với lời phát biểu của dân biểu Michael Atkinson tại Úc Đại Lợi.
Kính chào quý vị. It's an honor to join you for the launching of this volume of poetry by the most venerable Thích Quảng Độ.
Tôi hân hạnh được cùng quý vị tham gia buổi phát hành tập thơ tù của Hòa Thượng Thích Quảng Độ hôm nay. Tôi đặc biệt hân hoan chào đón phái đoàn Phật giáo từ nước ngoài đến. Tôi tán thán quý vị đã lấy quyết định ra mắt tập thơ qua năm thành phố tại Úc Đại Lợi trong suốt tháng 6 này. Đây là phương thức hữu hiệu nhất nhằm mang bức thông điệp của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đến nhân dân Úc, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đến cảnh ngộ của Ngài cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đến miền Nam Úc, quý vị được cái lợi gặp gỡ những thành viên thuộc cộng đồng người Việt tại địa phương. Đây là một trong những cộng đồng hào phóng nhất, chăm chỉ và đầy năng lực nhất trong nhiều nhóm sắc tộc đã chọn tiểu bang Nam Úc làm quê hương. Cộng đồng đã đóng góp lớn lao cho sự thịnh vượng của tiểu bang Nam Úc và cho uy tín, khiến chúng ta cùng cộng hưởng trong một xã hội đa văn hóa hài hòa. Cũng là cộng đồng làm cho tôi được vinh dự qua bao nhiêu năm hậu thuẫn tôi với tình thân hữu và lòng hiếu khách. Kính thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Quảng Độ là người có niềm tin phi thường, kiên cường và đạo đức. Ngài cống hiến đời mình để mưu cầu công lý và nhân quyền, những điều mà bản thân Ngài hiếm khi được hưởng. Trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, Ngài vẫn kiên trì đấu tranh cho quyền tự do và những định chế dân chủ, là những điều mà người dân Úc xem như chuyện đương nhiên phải được hưởng. Đây là những điều bao hàm nền dân chủ đích thực và quyền lựa chọn tín ngưỡng cho riêng mình mà chẳng ai được xâm phạm hay hạn chế. Khi cổ vũ cho hòa bình, khoan dung và từ bi, Đức Tăng Thống nói cho hàng triệu nhân dân Việt Nam. Tôi biết điều đó vì tôi nhận thức được khát vọng của dân chúng ngày tôi đến thăm Việt Nam năm 2006. Một phần nhờ công tác tinh xảo của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mà tiếng nói của Đức Tăng Thống tiếp tục được vang động khắp nơi trên thế giới. Ví dụ như chúng tôi biết rằng Ngài đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt việc đàn áp chư tăng tại Á Châu, kể cả Miến Điện và Tây Tạng. Chúng tôi cũng biết rằng gần đây Ngài kêu gọi nhân dân Việt Nam ôn hòa biểu tình tại gia chống đại nạn sinh thái do dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Nhưng không nơi nào lời lẽ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ được bộc lộ chân thành và hấp dẫn hơn những lời lẽ trong tập thơ tù mà chúng ta ra mắt hôm nay. Bằng văn phong tao nhã với giọng điệu trong sáng, thỉnh thoảng pha chút châm biếm nhưng luôn luôn trang trọng, Đại lão Hòa Thượng biểu đạt nỗi buồn thương của Ngài, không phải là nỗi buồn cho cảnh ngộ của riêng Ngài, mà như Ngài mô tả. Một nỗi buồn mang mát xâm chiếm hồn tôi, mà chẳng phải của riêng tôi, nhưng của tất cả những ai vì Giang Sơn, vì Đạo Pháp. Các dòng chữ này trích từ bài thơ mang tựa đề Ngày Đầu Lưu Đài, gợi nhắc một ngày đầy xúc cảm năm 1982, khi Ngài khởi sự một thời kỳ lưu đài. Trong bài thơ này, Ngài kể lại giọng điệu kẻ cả của nhóm người đón tiếp Ngài, phô bày sự phục tùng chủ trương của nhà nước qua luận điệu nhân dân Việt Nam sẽ có độc lập và tự do, và muôn đời sau nữa sẽ có ấm no khi cả loài người bước lên lâu đài Cộng sản. Những kẻ bỏ tù Ngài đề nghị với Ngài rằng, ai cũng như ai, Ngài phải ra sức phấn đấu, lao động làm ăn. Họ còn nhục mạ Ngài bằng cách mời Ngài đừng tốn công cho những vấn đề tín ngưỡng, mà hãy tập trung năng lực vào việc nuôi heo. Buồn cho cách cư xử, nhưng Ngài không giận hờn, Ngài sử dụng một trong những thứ tự do còn lại của Ngài. Đó là Ngài thỉnh chuông trong ngôi chùa hoang vắng nơi Ngài trú xứ. Ngài viết, tiếng chuông trầm hùng vang dội ngân xa, như gọi tỉnh loài ma lạc hướng. Tôi cảm thấy niềm bình an thư sướng theo tiếng chuông ngân trải khắp ruộng đồng.
The ringing of the bell spread far away, so grave and strong, as if trying to wake up these poor souls. I was immersed in peaceful happiness that spread all over the fields on the wings of the ringing tone.
Kính thưa quý vị, những lời thơ thanh nhã như thế tràn khắp tập thơ này, và may mắn thay hôm nay chúng ta được dịp ngâm lên. Đặc trưng của thơ tù biểu hiện một niềm tin phi thường trong nguyên tắc và trong dũng lực, nói lên chân lý. Đây là tác phẩm của một con người tôn kính, đáng ngưỡng phục, một nhà lãnh đạo tôn giáo mà các bạn chẳng nên bao giờ ngừng đấu tranh bảo vệ Ngài. Tôi cảm ơn quý vị đã mời tôi tham dự chiều hôm nay và cho tôi cơ hội nói lên sự hậu thuẫn, không riêng cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, mà cho toàn khối nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và tự do.
I thank you for inviting me to take part in this event this afternoon, and I greatly appreciate the chance to express my support, not just for the most venerable Thich Quang Do, but also for the peace and freedom-loving people of Vietnam. Xin cảm ơn quý vị.
Để kết thúc chương trình, nhân mùa hè là mùa nghỉ ngơi của nhân dân các nước Âu Mỹ, xin mời quý chị nhà nghe mục Mùa Hè Đọc Thơ Xưa qua dòng đọc của Huyền Trang.
Mục Mùa Hè Đọc Thơ Xưa hôm nay xin mời quý thính giả nghe nhà thơ Thi Vũ bình bài thơ Vận Nước của Thiền sư Pháp Thuận xuất hiện cách đây 10 thế kỷ. Bài này trước tác vào thời điểm nguy kịch của nước ta ở cuối thế kỷ thứ 10. Trong nước thì nạn đảng tranh, bè phái tranh giành, tham quan ô lại, mặc dân đen thống khổ, hoàn cảnh giống y như ngày nay. Bên ngoài thì triều nhà Tống dòm ngó, lăm le xâm lược nước ta. Ở biên giới phía Nam, Chiêm Thành gây sự, do đó trong cơn lo âu, vua Lê Đại Hành ưu tư hỏi ý kiến thiền sư Pháp Thuận về vận nước và vận mạng của triều đình. Sư đáp bằng một bài thơ tứ tuyệt: Quốc tộ như đằng lạc, Nam thiên lý thái bình, vô vi cư điện cát, xứ xứ tức đao binh. Nghĩa là vận nước như mây cuốn, trời Nam mở thái bình, vô vi trên điện cát, xứ xứ hết đao binh. Trong giai phẩm Quê Mẹ Xuân Đinh Mão năm 1987,
Tôi đã nói lên ý nghĩa và bình giảng bài thơ này và gọi bốn câu thơ ấy như bản tuyên ngôn dựng nước, bản tuyên ngôn hòa bình. Đúng là một di chúc chính trị để lại cho người làm chính trị hôm nay. Bài thơ với những lời bình dị song sắc mạnh như sấm trẻ, những câu đơn sơ nhưng chan chứa lý sống qua hành động hùng tâm tráng trí. Quốc tộ như đàng lạc, nghĩa là vận nước như mây cuốn. Quốc tộ là vận nước mà vua Lê Đại Hành thao thức trông chờ. Có gì khác hơn sự quấn quýt của những sợi dây mây, nhân dân và vua, nhân dân và lãnh tụ kết hợp hòa hài, tức người làm việc nước trong ngôn ngữ ngày nay. Vận nước chỉ dài lâu, thịnh trị khi biết kết hợp lòng người để thoát ly số phận, định mệnh nằm ngoài tầm tay con người hoặc sự áp đặt nô lệ của nước ngoài xảy ra trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng. Lòng mọi người ngưỡng vọng mỗi con người như dây mây leo quấn, hướng cao lên ánh mặt trời tìm chỗ đứng thích hợp, huy hoàng. Dây mây mỏng manh nhưng bền vững, lại biết tương thân tương ái cộng sinh, khác với cây, dù là cây đại thụ, mọc nơi cố định và biệt lập đứng riêng một mình một cõi, mất khả năng di động, biến hóa. Khi tương sinh, dây mây có thể trói cả rừng già hay ôm choàng mọi sức sống xanh. Đó là ý nghĩa đoàn kết dân tộc, kết hợp toàn dân trong câu thơ đầu mà cũng là trách nhiệm ưu tiên của những người cầm quyền. Nhờ sự kết hợp bất phân nguồn gốc, giới tính, chính kiến ấy, ý thức tự chủ dân tộc mới được hình thành, mở ra một nước Việt Thái Bình và hùng cường dưới cõi trời Nam. Nam thiên lý Thái Bình, trời Nam mở Thái Bình. Chấm dứt tranh chấp, chấm dứt củi đậu nấu đậu, chấm dứt thảm trạng gà một nhà bôi mặt đá nhau. Hai chữ đệ nhất quan trọng của bài Quốc tộ nói trên là hai chữ vô vi trong câu thơ thứ ba. Thông thường nói đến vô vi, nhiều người quan niệm là không làm gì cả. Theo kiểu bi quan, xử thế nhược đại mộng, hồ vi lao kỳ sinh. Đời như giấc mộng lớn, chuyện chi lo lắng dấn thân cho mệt. Thế nhưng, các đại sư Phật giáo đem thân cứu độ sinh linh trần thế với quá trình dựng văn mở nước, rồi giữ nước từ thời Hai Bà Trưng trải tới triều đại Nhất Thống Cơ Đồ, Đinh, Lê. Lẽ nào các đại sư lại chủ trương tụ thủ bàng quang, dửng dưng sống chết mặc dân, vô vi như thế? Huống chi quan điểm Phật giáo không hề chủ trương vô vi theo nghĩa đen, không làm gì cả. Cần có nhãn thức của Kinh Kim Cang thì mới nắm bắt được nội dung của vô vi. Theo Lục Độ Tập Kinh, bản Kinh Phật giáo bằng tiếng Việt đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ thứ 3 Tây Lịch, thì các niệm lắng diệt đó là vô vi. Làm sao lắng diệt các niệm? Đại để được giải thích trong truyện 81 của Lục Độ Tập Kinh. Giữ lòng cẩn trọng, đừng kiêu ngạo, đừng lấm bụi bặm của sáu tình. Lòng thanh thản, không một dấu vết các ái nhỏ, dù như tơ tóc, thì các niệm lắng diệt đó là vô vi. Lão Tử định nghĩa vô vi ở chương 3, Đạo Đức Kinh là làm cái không làm, tức chẳng điều gì mà không sửa sang. Vi vô, vi tác, vô bất trị. Hoặc ở chương 37, đạo thường vốn không làm gì nhưng chẳng việc gì là nó không làm. Nếu bậc hầu vương nào giữ được đạo như thế, muôn loài sẽ tự biến hóa đổi thay. Đạo thường vô vi, nhi vô bất vi, hầu vương nhược nặng thủ chi, vạn vật tương tự hóa. Đối với Nho giáo, vô vi được giải thích trong luận ngữ như sự nghiêm túc với chính mình, theo lối vô vi nhi trị của vua Thuấn. Ngoài sự nghiêm túc với chính mình, còn phải có trí, có đức lớn để lãnh đạo nhân dân. Xem thế thì ý nghĩa vô vi trong vô vi trên điện cát của bài Vận Nước biểu hiện con đường hành động trong truyền thống phương Đông, đề xuất một mẫu người lý tưởng lắng diệt các niệm, tức vứt bỏ cố chấp, thiên kiến, nhị biên, có trí và đức để lãnh đạo đất nước thì mới chấm dứt tranh chấp, chiến tranh, mở ra kỷ nguyên Thái Bình, thịnh trị. Bài học này không riêng mở ra con đường chính trị cho đất nước ta ở thế kỷ thứ 10 mà vẫn có giá trị tư tưởng và hành động cho Việt Nam ngày nay. Vì vậy bài thơ Vận Nước trên đây, ngoài sáng tạo văn chương còn hàm chứa một lý sống của tư tưởng, tạo thành nền văn hóa hình ảnh, chủ đạo cho mọi biểu tượng và ngôn ngữ. Tôi phân biệt hình ảnh văn hóa với văn hóa hình ảnh do sự bị động hay chủ đạo sáng tạo của văn hóa. hình ảnh văn hóa là nếp sống văn minh, tiến bộ, đã thành và đang được suy luận, đánh giá, giới thiệu. Tuy vài khi chỉ còn là cái bóng mờ khô chết của một nền văn hóa vàng son, nhưng đã thành quá khứ, được gọi kêu để thoa vút sự tự hào, tự mãn vô vọng hay yếu hèn. Mất sinh lực sáng tạo, văn hóa chỉ là những hình ảnh quá thời. Trái lại, văn hóa hình ảnh là nền văn hóa đang chuyển hóa nhân sinh, hóa thân qua biểu tượng và ngôn ngữ sinh động, thần kỳ, để được thoát sự vong tính, hóa thạch, nơi các xã hội sống theo chủ nghĩa hư vô. Văn học nước ta 60 năm qua có khi diễm lệ, lãng mạn, khi yểu điệu hay hùng tráng, khi thì bạo lực, giết người. Nhưng nền văn học ấy còn trong dạng thức ra đi nhưng chưa lên đường, ra đi trong mơ ước cách mạng mơ hồ của Dũng trong Đoạn Tuyệt, ra đi thui thủi như Thâm Tâm trong ly khách con đường nhỏ, chí lớn không về bàn tay không, hay ra đi với quyết tâm làm cuộc cách mạng đổ máu của Tố Hữu và các đồng chí của ông. Ta đã đi là ta quyết đi, đạp bằng trở lực vượt gian nguy, ngực còn thoi thóp tim còn đập, còn nghiến răng dương thẳng nghĩa kỳ. Thế nhưng tất cả những cuộc ra đi ấy, dù bằng hư cấu, bằng ước vọng hoặc bằng thực thể dấn thân, đều không đưa tới đích nào cho kẻ ra đi hay quần chúng đông đảo mà họ đòi dẫn dắt ra đi, vì mọi cuộc ra đi ấy đều không có đích thăng hoa, không phương hướng dân tộc, phi văn hóa và phủ định con người. Nhất là những cuộc ra đi này nằm trong chi lưu của nền văn hóa Mác Lê, một nền văn hóa chủ suý đấu tranh giai cấp, chưa rõ bạn thù, mà trận tuyến răng ra yêu sách phải có kẻ thắng người thua, kẻ thắng đóng vai đồ tể, người thua xếp hàng đi vào lò sát sinh. Nền văn hóa Mác Lê đang nô dịch hóa Việt Nam vì chỉ lo nhào nặn tri thức ngoại lai, nhưng sao lãng nếu không là tiêu diệt tinh thần dân tộc và sự thanh cao của con người văn hóa Việt. Trong khi ấy, bằng những thiện ngữ vi diệu ở thế gian, xem kinh Tăng Nhất A Hàm, nền văn hóa Phật giáo vừa khai mở trí tuệ, vừa ôn đúc tình nghĩa dân tộc và bảo vệ con người. Đích thị là nền văn hóa giác ngộ, một nền văn hóa không đòi hỏi kẻ thắng người thua, mà tiêu đích nhắm hiểu bảy chân lý giác ngộ cho mình và mọi người. Bài thơ của Thiền sư Pháp Thuận đề cập trên đây không kêu gọi sự ra đi phiêu bạt như trong nền văn học Việt 60 năm qua. Thơ ở đây hiển lộ sự sống, nắm bắt sự sống, thương yêu, bảo vệ và hòa đồng con người, đất nước, vũ trụ. Thơ là sự lên đường giác ngộ. Ở thời đại thảm sát ngày nay, chỉ còn lại người thi sĩ như một khả năng vô biên cho sự quy hồi sử tính và tác tạo niềm thơ mộng nơi trần gian diễm lệ. Thì Vũ.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng tôi cho vàng vàng lời bóng thơ vàng cao.